Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là buổi tu học cuối cùng của năm nay, thì cũng gọi là cái ngày tất niên để chúng ta kiểm tra lại cái sự học tu và những cái điều mà mình đã thực hành ở trong suốt một năm. Bởi vì Minh Thành thấy rằng chúng ta hàng Phật tử nghe rất nhiều, học rất nhiều, tìm hiểu rất nhiều, và có khi hiểu rất cao, rất sâu, nhưng mà làm có cao chưa? Có chưa? Chưa có cao sâu. Thành ra những cái điều căn bản, Minh Thành nhắc những cái điều rất là căn bản ở trong cái đạo làm người. Hôm nay á, thì chia sẻ với Phật tử có hai chữ thôi, tức là biết chuyện. Thường thường mình hay nghe nói rằng là khôn thì cũng chết, dạy cũng chết, mà biết thì sống. Như vậy biết ở đây thì có nhiều thứ biết lắm, mà ở đây nhấn mạnh cái chỗ là biết chuyện, nó khác với nhiều chuyện. Nhiều chuyện là chuyện nhiều lắm, còn ở đây là biết được cái chuyện. Biết được chuyện gì? Thì người xưa dạy chúng ta đó, lúc rảnh rang vô sự, đừng để cho tâm trống rỗng. Lúc có chuyện xảy ra thì đừng để tâm rối loạn. Biết lo trước khi có việc thì sao có thể không cần phải lo. Việc đến rồi mới lo thì chẳng có ích gì cho công việc. Đây là những cái điều rất là gần gũi thiết thực mà chúng ta phải để ý, là người xưa nhắc nhở chúng ta lúc rảnh rang vô sự thì đừng để cho tâm trống rỗng. Chúng ta ngoài cái công việc hàng ngày của mình cần phải làm, ngoài cái thời khóa hành trì tu tập ra, thì chúng ta sẽ có những cái giờ phút rảnh rang. Những cái giờ phút rảnh rang đó thì mình đừng để cho tâm của mình trống rỗng. Nhưng mà cái chữ rảnh rang ở đây á, chúng ta phải hiểu hai cái nghĩa. Một nghĩa gần, cạn. Rảnh rang tức là không có chuyện để làm. Cái lúc đó mình rảnh, mình không làm gì hết, gọi là rảnh rang. Nhưng mà chữ rảnh rang ở đây á, là cái nghĩa đó là vô sự. Tức là giống như là cơm mình có ăn rồi, nhà mình có mình ở rồi, gạo mình cũng đầy hũ đầy lu rồi, tiền mình cũng có sẵn mình xài rồi, mình không phải lo gì hết. Đó cũng gọi là rảnh rang, vô sự. Quý Phật tử đa số đây là những người có phước không à, cho nên mấy cái đó chắc không có lo nhiều, phải không? Thì như vậy đó cũng gọi là rảnh rang, vô sự. Thì như vậy thì trong cái lúc đó thì chúng ta đừng có để cho tâm của mình trống rỗng. Cái tâm trống rỗng này nó khác với cái tâm trống rỗng của Đạo Phật nói. Đạo Phật nói cái này là, quý vị nhớ là cái bài mà chúng ta sướng lễ đó, là Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng đó. Cái chữ rỗng lặng nó khác à, chữ rỗng lặng nó khác với cái chữ trống rỗng này. Rỗng lặng đó là cái tâm thanh tịnh, không có phiền não, mà nó sáng suốt. Còn cái chữ trống rỗng này tức là trống rỗng mà không có cái gì trong đó hết. Thanh nó cũng không, mà tịnh nó cũng không. Sáng nó cũng không, mà tỏ nó cũng không. Chánh niệm nó không có. Tức là cái tâm của mình cứ để mặc cho nó, không có sự kiểm soát, không có sự soi sáng, không có cái sự mà là thu nhiếp. Thì như vậy gọi là trống rỗng. Cái chỗ này chúng ta để ý rất là quan trọng. Giờ quý Phật tử thấy như nếu mà quý vị đói bụng thì lúc đó là sao? Đói bụng là kiếm cơm liền, mà nhiều khi cơm không chịu nữa, phở, hủ tiếu hay là bò kho, bún riêu chay gì đó, phải không? Kiếm món này món kia, đói nhưng mà phải lựa món ngon. Rồi cái lúc mà mình mệt thì mình kiếm chỗ mình nghỉ, phải không? Hoặc là đau cái răng chút cái đi tìm nha sĩ, nhức đầu một chút là đi lại cái chỗ mà dược sĩ, hoặc là có đau gì chút là đi tìm bác sĩ. Thậm chí rằng là chúng ta phải đi bộ rồi tập thể dục. Thì như vậy cái thân của mình á là có chút gì cái mình lo liền, mình chăm sóc nó rất kỹ, từng miếng ăn giấc ngủ mọi cái nhu cầu cần thiết. Nhưng mà cái tâm mình có chăm sóc hay không? Chỗ này là chỗ quan trọng. Mình chăm sóc cái tâm của mình bằng cách gì? Chăm sóc cái tâm của mình bằng cách niệm Phật, trì chú, phải không? Hít thở, rồi tọa thiền, hay là tụng kinh, hay là nghe pháp, hay là ngồi trở lại để chiêm nghiệm cái lẽ thật mà Đức Phật dạy. Hoặc là giữ cái tâm của mình an tịnh ở trong cái giây phút hiện tại. Đó là mình biết chăm sóc cái tâm của mình. Mà mình có chăm sóc như vậy là cái tâm của mình không có bị trống rỗng. Không có bị trống rỗng. Đức Phật ví dụ giống như là một cái ly nước như vậy, thì mình để nước sạch, nước mát, rồi mình lại có cái nắp đậy lên nữa. Thì quý vị có ai muốn đổ cái chất dơ bẩn vô, quý vị thấy là khó hay dễ? Rất là khó. Rất là khó mà đổ vô. Còn nếu như một cái ly không, không đậy nắp, để ly trống không đó, thì ai muốn đổ gì vô đổ. Cũng vậy, cái tâm mà có biết hành pháp, cái tâm mà biết chăm sóc, cái tâm mà mình biết tu trì, thì giống như là cái ly chúng ta mà có đựng nước sạch rồi có nắp đậy lại, thì mình có cái pháp hành trong từng giây từng phút của mình. Còn nếu mình để cho nó trống không như vậy á, thì á phiền não, những cái thị phi, những cái sắc thinh hương vị xúc pháp ở bên ngoài nó rất dễ tấn công mình. Đang ngồi tụng kinh, ngồi niệm Phật nó có tấn công không? Có không? Đang ở trên chánh điện nó có tấn công không? Vì thấy nó dễ lắm. Thấy gì cho mình không giữ cái tâm mình là nó dễ dao động. Nó dễ đó, vọng niệm. Nó dễ là phóng chạy lắm. Cho nên là cái lúc mà mình không có chuyện gì thì mình phải biết giữ cái tâm của mình. Lúc an nhàn không có chuyện gì phải biết giữ cái tâm bằng những pháp tu. Còn lúc có chuyện xảy ra thì đừng để cho cái tâm rối loạn. Mình thường quen là tại vì sao? Tại vì bình thường mình không có giữ tâm. Mình không có một cái phương pháp, mình không có một cái cách thức để mà hành trì. Chỉ khi nào lên chánh điện thì lúc đó mới lấy cái chuỗi ra, mới mở cuốn kinh ra thì lúc đó mới hành. Còn tới chừng mà xong rồi bước xuống rồi thì lúc đó còn hành nữa không? Lúc đó tỏi chứ không có hành nữa. Hẹ không? Quý vị thấy chưa? Thì bây giờ lúc mình xuống chánh điện mình vẫn giữ được cái công phu đó. Thì khi mình giữ được như vậy thì lúc có chuyện nó đến á, thì lúc đó tâm của mình không rối loạn. Tại sao vậy? Tại cái công phu đó mình giữ quen rồi, thì mình có cái niệm lực, có cái định lực, có cái đạo lực. Còn mình chỉ giữ một ngày có 2 tiếng đồng hồ trên thời tu thôi, mà một ngày 24 tiếng mà mình tu có 2 tiếng thì làm sao mà cái tâm mình nó có sức, có sức mạnh. Ngài hỏi ăn nhiêu cử, dạ thưa thầy 3 cử, và có khi tối chế mì gói nữa. Mà hằng ngày tu nhiêu cử, dạ một lần thôi, giỏi lắm 2 lần. Bởi vì cái tâm của mình nó ốm o gầy mòn, nó xanh xao, nó suy dinh dưỡng, phải không? À, cho nên những cái lúc mà mình nghe pháp là mình giống như là sửa pháp đó, quý vị nhớ phải không? Pháp nhũ, pháp nhũ tức là cái sửa pháp đó, nó nuôi cái tâm mình, sửa pháp nuôi tâm mình. À, rồi á, cái sự mà mình trì chú hay mình niệm Phật, cái tâm thanh tịnh đó là nó giống như châm dầu vô cái đèn trí tuệ của mình. Chính vì thế mà khi mà có chuyện nó đến thì lúc đó mình không bị rối, mình không bị loạn, mình không bị động. Tại sao có nhiều người nói sao thấy cái cô đó bình thường cô cũng tu lắm mà ha, nhưng mà sao bây giờ gặp chuyện tới cái thì cũng khổ giống như người không biết tu vậy? À, thì quý vị thấy rằng á, là do cái sức công phu ở bên trong nội tâm của mình. Cái tu đó gọi là tu tâm, tức là âm thầm trong từng niệm, từng niệm, từng giây, từng phút, nhất cử nhất động của mình mà mình biết vận dụng cái công phu thì nó tích lũy. Vì thấy những người làm ăn á, mình đã từng trải qua rồi, có ai tự nhiên làm mới có 1 tháng hay 1 năm cái tự nhiên trở thành tỷ phú, có không? Ít nhất cũng phải 10 năm, 20-30 năm, thậm chí có khi làm 40-50 năm tới già lúc đó mới hưởng, à, hưởng cái thành quả 40-50 năm mình làm. Thì tu hành cũng giống vậy, cái công phu của mình hành trì liên tục trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, nhiều chục năm, 30-40 năm liên tục như vậy thì nó có cái sức định lực, có cái niệm lực, à, có cái đạo lực. À, thì như vậy đó thì chúng ta mới là đối trước những cái chướng ngại, những cái là ngăn trở hay là những cái thử thách phong ba vân vân, mình có được cái sự bình thản điềm nhiên, biết lo trước khi có việc thì sao có thể không có lo, việc đến rồi mới lo thì chẳng có ích gì cho công việc. Nhiều khi tính làm cái gì đó nhưng mà trước đó đó thì nó thôi để từ từ đi, gấp gì, từ từ tới rồi tính. Vì thấy chưa, à, cái tâm của mình nó cái bệnh làm biếng á, nó gạt mình thôi, từ từ tới rồi tính, à, cứ vậy đó. Rồi cái chừng á, à, trước đó có thời gian thì không chuẩn bị, nhưng mà tới chừng gấp rút và tới nơi là sắp sửa rồi, cái chuyện sao chạy không kịp thở, lính quýnh hết trơn, lộn xộn lăn sang chật lất hết trơn. Có khi mình không có lo lắng kỹ, mà có khi mình lo quá lo thì nó cũng á, nó trở thành chướng ngại nữa. À, mà cái tâm của mình là sáng suốt điềm tĩnh thì á, cái việc gì đến chúng ta sắp xếp tự nhiên nó đúng, tự nhiên nó đúng. À, cho nên á, nói rằng á, cái việc mà đã đến rồi mình mới lo thì không có ích gì hết trơn. Thường thường á, là cái việc mà đến rồi lúc đó mình mới, mình hay sao hờn trách móc, nhưng mà cái việc đó đã xong rồi, phải biết vậy tôi đâu có làm vậy, à, phải mà tôi biết trước được vậy thì tôi không có vậy đâu, mà giờ có nói nhiêu đi nữa cũng rồi rồi, phải không? Tại sao trước đó không lo xét trước? Lúc không có việc thì cứ ở yên đừng nên sanh sự, lúc có việc thì liệu mà khéo xử lý, chẳng nên sợ việc. Cái lúc không có việc tức là cái lúc vô sự thì đừng có sanh sự, mà cái lúc có việc thì đừng có sợ việc. Cái bệnh của mình thường thường là gì? Trong cái chỗ rảnh rang vô sự đó cái mình sanh sự, kiếm chuyện để làm, nhưng mà tới chừng chuyện nó đến cái lúc đó mình sợ, có không? Cái này có nhiều không? Quý vị để ý cái này có nhiều không? Trong cái lúc không việc mình cứ ở yên, đừng có sanh sự là sao? Quý vị thấy cái này nó rất là sâu sắc. Bây giờ cho mình á, vô bếp mình nấu, sáng nấu, trưa nấu, mà chiều nấu, mà có khi mình làm được, bận rộn nhưng mà mình làm được. Cho mình quét nhà, rửa chén, giặt đồ, là chăm sóc mấy cây kiểng thì mình có thể mình làm được. Mình vui vẻ, mình thích làm. Nhưng mà cho quý vị từ sáng cho đến chiều tối không được làm cái gì hết, ở không thôi, quý vị thấy dễ chịu hay khó chịu? Khai thiệt nghe coi, dễ hay khó? Không cho nghe điện thoại, không cho xem tivi luôn, từ sáng tới chiều ở không, không. Thấy dễ hay khó? Sao kỳ vậy? Cho nên nhiều khi mình thành nói vui đó, cũng như đang an nhàn niệm Phật thảnh thơi vậy đó, khỏe nhiều mà không chịu, tự nhiên cái thấy buồn, buồn buồn, không có chuyện gì làm nữa. Móc cái điện thoại lên gọi, gọi người ta nói thì nói chuyện bình thường thôi, nói xong rồi ta không chịu, hỏi chứ hổng rày có chuyện gì không. Cái này không phải là biết chuyện mà là kiếm chuyện. Vì thì chứ hổng rày có chuyện gì không. Thì quý vị thấy cái chỗ đó mình không khéo đó, là vì từ ở nơi ba nghiệp mà mình khéo tu là mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Còn nếu mình không tu, không mà khéo tu là trong cái chỗ không có chuyện nó kiếm chuyện ra, mà không ai, nhưng mà chính trong cái tâm của mình, cái tên giặc phiền não ở trong nó núp, nó lén ở bên trong mà mình không thấy, nó lén. Rồi cái thì nếu mà nói lên chuyện ngày hồi bắt đầu sao, tắt điện thoại xuống thì sao? Mệt. Vì thế chưa, hồi nãy an lạc niệm Phật thanh tịnh không chịu, rồi bây giờ điện lên rồi cái người ta nói mà chưa chịu nữa, hỏi thêm, hỏi cho tận nguồn. Thôi chị ơi, chắc em không nói cái chuyện này đâu, cứ nói đi, không sao đâu, cứ việc nói. Nói đầy đủ đi. Đó gọi là không có chuyện mà kiếm chuyện. Từ một chuyện đó quý vị suy nghĩ là mấy cái khác cũng vậy. Chẳng hạn như đứa cháu hay đứa con nó làm cái chuyện gì đó, chẳng hạn như lỡ bể cái chén, thì nếu như bể rồi xong rồi thôi, thì thôi mình với nó biết là được rồi, không hồi cái thì sao, anh hay em hay là cô hay chú về bắt đầu đó, nói nó hư vậy, bắt đầu móc ra cái chuyện tuần trước á, tháng trước hay là năm trước, làm tiếp chồng lên, thì quý vị thấy có thể từ cái bé rồi nó xé ra to, nó làm ra bự cái nó làm ra đại sự, và thật ra không có chuyện gì hết. Chính vì thế mà Minh Thành nhắc cái người tu là sao? Là từ cái việc lớn nó quá thành nhỏ, nhỏ nó quá thành không. Đó là mình biết cái cách mình tu. Còn nếu không, một chuyện rất nhỏ có khi không có gì hết trơn á, nhưng mà một hồi làm hồi cái nó thành ra là lớn lao, có khi phiền luôn, giận luôn, phải không? Từ cái này nó lan qua cái kia, giống như cái vết dầu á, mà quý vị thấy đổ xuống nước cái nó lan ra. Hay là gọi là nhất ba tài động dạng ba tùy, tức là một lượng sóng vừa mấy động lên thì muôn ngàn lượng sóng nó theo đó. Như cái mặt hồ đương tĩnh lặng, bỗng nhiên quý vị cầm một cái cục sỏi hay cục đất gì quý vị quăng xuống, cái sao nó dợn ra một cái dòng nhỏ, cái từ dòng nhỏ cái dợn ra cái dòng hay lớn một tí, cái từ dòng lớn cái dợn ra thêm dòng lớn nữa, cứ vậy mình đã ra trăm ngàn cái lượng sóng. Thì cũng như vậy, ở đây á, người xưa nhắc chúng ta đó là mình phải khéo biết trong cái lúc vô sự á, thì mình ở yên. Tại sao vậy? Những cái lúc rảnh rang rất là quý báu quý vị. Rảnh rang quý báu là như thế nào? Tại vì cả một cuộc đời của mình, quý vị xét thử coi có bao nhiêu thời gian để cho chúng ta yên tĩnh rảnh rang, rất là hiếm. Rất là hiếm. Ngay cả những cái lúc mình rảnh, mình ngồi ở trong chánh điện tĩnh tọa đi, mà cái tâm của mình nó cho mình rảnh không? Hay là cũng bắt mình nghĩ nữa, nó bắt mình tính nữa, nó bắt mình lo. Có nhiều người mới niệm Phật, không biết mai mốt mình về cực lạc rồi mình ngồi sen màu nào ha. Hoặc là nhiều khi mới đi làm thôi, mới vừa đang đi tìm việc mà không biết mình làm nữa có tiền quá rồi mình xài làm sao. Mới mốt mình giàu quá rồi không biết mình xài sao, mới bắt đầu đi làm thôi à. Đâu quý vị để ý cái tâm của mình nha. Là thân, miệng, ý của mình gọi là thanh tịnh ba nghiệp là sao? Giảm bớt sự mấy động. Lần trước mình Thành đã có nói với quý vị đó, giảm bớt sống khỏe đó, càng bớt mấy động chừng nào mà nó càng tĩnh lặng chừng nào thì á, là quý vị sẽ thấy được cái tiềm năng, cái ánh sáng của nội tâm mình. À, cái tuệ giác nó có sẵn ở trong đó, nhưng mà nó do cái động loạn quá nhiều, không có thời gian để mà mình á, lắng lặng để mà nhìn trở lại. Chính vì thế mà quý vị nên trân quý những cái giây phút mà mình được rảnh rang vô sự, rảnh rang vô sự. À, nhiếp niệm, nhiếp thân, nhiếp tâm của mình. Cái giờ phút thiêng liêng cao cả ở trong cái khóa tu, khóa hành trì của chúng ta, ngay ở trong đạo tràng cũng như ngay ở nhà mình. À, có lúc có việc thì liệu mà khéo xử lý, chẳng có nên sợ việc. Khi mà có chuyện nó đến thì mình phải khéo léo để mình xử lý, chứ đừng có sợ công việc. À, xin thưa quý Phật tử rằng là cái tâm của mình á, nó là vô hạn, nó là vô lượng, nó là vô biên. Cái năng lực của nó không có cái gì có thể hạn chế được nó hết. Quý vị thấy giờ mình nói đơn giản đi, mình ví dụ nè. Giờ quý vị cầm một cái cục đá hay là một cục sỏi hay một món đồ gì đó, quý vị quăng, đem hết sức của mình quăng thì xa chừng bao nhiêu? Cỡ bao nhiêu thước? 10 thước, 15 thước. Giờ cho lực sĩ cử tạ ngàn cân đi quăng, cho giỏi dữ lắm, cả 100 mét, 200 mét là cái đó là giỏi lắm rồi đó, phải không? À, nhưng mà nếu như hàng trăm người mà lên ngồi chiếc máy bay thì nó đi tới đâu? Đi tới đâu? Nửa vòng trái đất mà có mười mấy tiếng đồng hồ thôi, từ đây qua Mỹ nó đi tới nửa vòng trái đất. Mà cái đó là đâu quý vị? Cũng là do cái trí sáng của con người. Tại sao mình cầm cục đá cục sỏ mình luyện nó không đi tới đâu hết, nhưng mà leo lên máy bay rồi đó, cả trăm cả ngàn người cũng đi tới nửa vòng trái đất, hàng ngàn hàng vạn dặm, rồi lên tới những cái hành tinh khác, những sao quả vân vân. À, rồi bao nhiêu những cái năng lực phi thường cũng từ cái tâm mà ra hết. Chính vì thế mà chúng ta là nên khai thác, hoặc là có cái cách nghĩ, cái cách nhìn về cái phương diện tích cực nhiều hơn là tiêu cực. Chẳng hạn như mới nghe nói bữa nay bình thường mình tụng kinh 1 tiếng, bữa nay tu 2 tiếng nha, chắc không nổi đâu thầy ơi, mệt lắm à, chắc tụng không nổi đâu. Mới vừa nghe nói cái sợ liền à, quý vị thấy chưa? Hoặc là nghe có cái chuyện gì đến hơi khó khó một chút hay sao, chắc không được quá à, chắc không được đâu. Xin thưa quý vị là cứ việc làm, cố gắng hết sức mình, có khi nó sẽ không được trọn vẹn 100%, mà nó cũng được 60, 70, có khi 80, thậm chí đó là có thể làm được quý vị, thường thường là được. Chính vì thế mà mấy chú ở trên núi, mấy chú học trò đó, mà Minh Thành kêu làm gì ở trên chùa mà đưa gì ra mà nói không được, cái lúc đó bị rầy liền à. Nó cứ làm đi rồi lúc đó chừng không được rồi lúc đó tính, mà cuối cùng làm được hết trơn. Làm được hết. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy thì á, là ở đây nói chúng ta là sao? Khi có việc thì liệu mà khéo xử lý, chẳng nên sợ việc. Bất cứ việc gì cũng có thể giải quyết được hết quý vị. Không có việc gì mà không giải quyết được. Cái quan trọng là mình bình tĩnh để mình soi xét giải quyết bằng cách nào. Ngay cả một cái khối vô minh, vô lượng, vô biên kiếp mà chúng ta tu cũng có thể chuyển hóa trở thành ra là vạn đức, muôn triệu ngàn tỷ tỷ cái công đức. Ngay cả cái thân tội lỗi, nghiệp chướng mà mình cũng thể chuyển thành ra đó cái thân phước huệ trang nghiêm. Ngay cả một cái người mê muội phàm phu tội coi rồi cùng hung cực ác, mà cũng thể chứng ngộ đắc quả. Thì vậy có chuyện gì mà làm không được? Chính vì thế mà mình luôn luôn đi theo cái hướng tích cực, nghĩ theo cái chiều lạc quan, thì tự nhiên cái năng lực của mình, cái khả năng của mình nó sẽ vượt lên gấp bội, thậm chí gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần, cho đến vượt ra tới cái chỗ, khai phá tới cái chỗ là không giới hạn. Cho nên cái câu A Di Đà Phật là gì? Là vô lượng. Cái nghĩa căn bản nó là vô lượng, là mình niệm cái câu A Di Đà Phật đó là khai phát cái tính chất vô lượng vô biên, vô cùng vô tận, cái năng lực siêu việt ở sẵn nơi bản tâm của tất cả chúng sanh. Chứ niệm Phật mà thấy gì cũng sợ, niệm Phật mà sợ ma thầy ơi, phải không? Niệm Phật mà sợ ngồi hồi cái tê chân, niệm Phật mà sợ tụng kinh hồi cái đau cổ họng, phải không? Niệm Phật mà sợ là bố thí rồi hồi hết tiền rồi lấy gì đâu nuôi con, có gì thấy không? Không có hết đâu, đừng sợ, cứ việc làm. Bao nhiêu những cái việc, cứ việc tu thì không có chết đâu, mà nếu tu chết thì ngon chứ sao, có gì thấy không? Đua xe dám chết, đánh bài phá sản, phải không? Thậm chí là xì ke ma tí cũng chết, đánh lộn đánh lạo cũng chết, rồi thậm chí là có khi đi chơi rồi xảy ra tai nạn giao thông cũng chết được, mà tu đâu có chết. Mà nếu tu mà chết thì thượng phẩm, thượng sanh, ngon lành, có gì đâu sợ, phải không? Vì thế chưa? Cho nên á, khi mà chúng ta niệm Phật là nhớ tới cái tính chất vô lượng của Phật tâm, mà tâm Phật với tâm chúng sanh là nhị vô sai biệt, hoàn toàn không có khác biệt. Cho nên niệm cái câu gì là Phật đó để khai thác cái tự tánh vô biên của mình. Và chính như vậy là quý vị sẽ chuyển đổi được cái tánh tình của mình và cái công việc của mình, cũng như sự học đạo tu tập của mình hết. Nó rất là quan trọng. Xử lý được tất cả mọi việc êm đẹp, thiện mỹ hết. Thường có chút chuyện nhỏ không vừa ý, đó là điều tốt. Vì như thế mình phải lo nghĩ, không dám phóng túng. Nếu việc gì cũng vừa lòng thì đắc ý kiêu căng, ắt có những chuyện bất như ý to lớn nó đến ở phía sau. Thường có những cái chuyện mà không vừa ý á, đó là điều tốt. Sao kỳ vậy? Mình thường thường mình chịu cái chuyện gì cho vừa lòng mình không à, chứ đâu có thích những cái chuyện mà bất như ý. Mà đây lại nói ngược lại, mình gặp những cái chuyện bất như ý á, những cái chuyện không vừa lòng á, những cái chuyện mình cảm thấy khó chịu, cái đó là tốt. Sao kỳ vậy? Chứ có ngược với cách suy nghĩ của mình không? Quý vị thấy không? Cái đó là tốt hay xấu? Thường thường mình nghĩ cái đó là xấu, mình muốn cái nào cũng theo ý mình hết, cái đó là tốt. Vậy là mình vui. Mà có một cái gì nhỏ nhỏ thôi mà nó nghịch ý, nó trái với lòng của mình, nó không vừa cái bụng mình, thì lúc đó mình thấy bực bội lên à, thấy không thích, xui xẻo quá, bữa nay sao xui xẻo, phải không? Nhưng mà đây là nó ngược lại, đó là tốt, đó là tin tức tốt. Sao kỳ ấy? Tại sao? Vì như thế mình phải lo nghĩ và không dám phóng túng. Chính cái chuyện mà mình thấy không có vừa ý đó, cái chướng ngại đó, cái khó khăn đó, cái sự mà là cái rào cản đó, thì mình phải suy nghĩ tìm cái cách để mà mình hóa giải, tìm cái cách để mà mình chuyển biến, tìm cái cách để mà mình á, làm sao để mình xử lý nó cho tốt, cho em đẹp. Thì chính cái đó gọi là trong cái khó nó ló ra cái khôn, trong cái trở ngại đó là cái bài học của cuộc sống, của cuộc đời, để cho mình càng ngày càng trưởng thành ở trong cái tâm linh của mình, trưởng thành ở trong cái sự nhận thức của mình, cũng như trưởng thành ở trong cái trí tuệ giác ngộ của mình. Chính như thế mà thầy ơi, sao con niệm Phật mà con cứ phiền não hoài, niệm Phật mà sao gặp chuyện này chuyện kia hoài thầy, chỉ cho niệm là đặng cho không có chuyện gì hết hả? Không có gì, thấy không? Thì vậy mà mình nghĩ rằng tu là không có cái gì hết đến với mình, chứ tu là khỏe re vậy đó, thì vậy là mình tu hả? Làm gì có chuyện đó. Tu là gặp tất cả mọi chuyện mà mình vẫn bình thản được, mình giải quyết được tốt đẹp, đó là biết cách tu. Chứ không phải tu là không có chuyện. Ở trên đời này làm gì có cái chỗ mà không có chuyện, quý vị. Nhưng mà ở đây mình biết chuyện. Nhớ cái chủ đề bữa nay là mình biết chuyện. Biết chuyện là biết cách giải quyết công chuyện, chứ không phải là cầu cho không có chuyện. rồi mình tìm cái cách để mình giải quyết công chuyện. Quý vị thấy không? Từ ngoài cho đến trong nội tâm của mình. Trong tâm của mình, quý vị thấy giờ mình vừa ý với tâm của mình chưa? Mình có vừa ý với cái tâm của mình chưa? Thì vì cái chỗ nào chưa vừa ý đó thì mình làm cho nó vừa ý. Chẳng hạn như cái này là mình tu tập là mình muốn tu cái hạnh nhẫn nhịn, tu cái hạnh từ hòa, nhưng mà bữa nay sao nó cứ chọc mình tội tức lên không à, quý vị thấy chưa? Phải không? Tôi đang thực hành cái phương pháp nhẫn nhục đây nè, nhẫn nhịn nè, mà sao gặp cái chuyện này cứ chọc tức hoài, hết chuyện này tập tức tới chuyện kia. À, ngày hôm qua có một Phật tử nói: thầy ơi, con cũng nghe pháp cũng là hết mấy bộ, nghe cũng chừng 2-3 năm nay, bây giờ con xin thầy 5 phút thôi, hỏi xin chuyện gì, sao mà cái tức của con kèm không được thầy. Hỏi tức ai, ai chọc tức? Nó còn con. Tại đứa con nó còn nhỏ, nó mới có 5-6 tuổi à. Thì mình thành nó cái chỗ đó là cái chỗ trường thi đó, chỗ đó để cho bài tập để mà huynh làm đó, chỗ đó để là thi lên lớp, chỗ đó để gì, để học được cái tình thương, để học được cái sự tha thứ, để học được cái sự nhẫn nại, à, để học được cái sự chịu đựng, à, và để có cái tâm bao dung, à, từ ái, để mà mình thực tập đó, chứ đâu phải vô chánh điện tu với Phật. Đi vô không phải là đi vô cái vô tụng kinh từ bi, trở ra mới vừa chạm tới cái là phừng phừng ra lửa nó Phật. Tụng ngay chỗ mà nó chạm á, chạm dây chạm mạch, tụng ngay chỗ đó đó. Quý vị thấy không? Thực tập ngay chỗ đó, cái đó là kinh từ bi sống. Ngay cái chỗ người ta chọc tức lên, mình tìm cái cách hóa giải cái tâm của mình, phải không? À, mà mình không có bị phật lửa lên, thực hành ngay chỗ đó, đó là vận dụng được cái kinh từ bi. Như vậy vô tụng là để cho mình hiểu, hiểu là để cho mình á nghiền ngẫm là để cho mình thực tập là để cho mình sống. Thực tập để cho mình sống. Sống ở đâu? Sống ngay cái lúc mà lửa nó phật, ngay cái lúc mà điện nó chập. Nhà lâu lâu có bị chập không? Người ta chập hay mình nhảy vô mình chập luôn? Hai bên nó chập thì nó sẹt, sẹt nó cháy nhà. Vì thế chưa? Vậy mình tu là mình biết cái cách, biết cái cách để làm sao cho nó đừng chập. Bên kia nó sẹt mà bên này á nó lạnh, nó không có nóng, thì như vậy nó không có bị chập. À, cho nên quý vị nhớ cái đạo lý duyên khởi Đức Phật dạy mình sao? Cái này có cho nên cái kia nó mới có. Cái này sanh cho nên cái kia nó mới sanh. Mà cái này không thì cái kia nó không. Cái này diệt thì cái kia nó diệt. Bây giờ mình thành nói bên kia nó nóng mà bên đây nó không có nóng thì nó đâu có chuyện. Mà nếu bên kia nó nóng mà bên đây nó phật thì sao? Thì mới có chuyện. Cho nên cái này sanh thì cái kia nó mới sanh. Mà nếu như cái này sanh mà cái kia không sanh thì nó đâu có chuyện. Mà thường thường mà bên kia nó sanh là bên này có sanh không? Kỳ vậy. Phải không? Ngay cái lúc bên kia nó sanh là bên này đừng để cho nó sanh. Bên này là có sanh là sanh ở câu Phật hiệu. Sanh là sanh trở về cái hơi thở, hít vô A-di, thở rồi là Phật Đức thở, chết nở giận chi cho mệt. Cái gì thấy chưa? Thì ngay chỗ cái kia nó sanh giận mà bên này nó sanh ra Phật. Bên kia nó sanh ra quạo mà bên đây nó sanh ra buông xả. Bên kia nó sanh ra cái bực bội mà bên đây là sanh ra cái an lạc. Phải không? Mỉm cười. Phải không? Bên nay tu theo hạnh Quan Âm, những này dí Quan Âm Bồ Tát nha. Phải không? Vậy thấy chưa? Thì như vậy thì cái kia sanh mà cái này không sanh thì nó không có chuyện. Mà cái kia sanh mà cái này nó sanh nữa thì nó thành ra sự. Sự sanh. Và nó sanh sự. Thì có chuyện hoài. Chứ mình biết tu là tự nhiên à. Trong mình biến hết. Mình chuyển hóa hết, an lạc trong từng giây phút. À, mà an lạc không phải là cái bình thường thoải mái vậy nó an lạc, cái chuyện đó dễ ợt à. Có chuyện đến nó bực mình mà lúc đó mình tu an lạc được, cái đó mới hay. Quý vị thấy chưa? Tu là tu ngay cái chỗ đó, chứ không phải tu ngay chỗ bàn thờ. Quý vị để ý cái chỗ đó đó, chứ không phải vô tu với tượng Phật, với cuốn kinh. Vô cái đó là lấy cái chất liệu, lấy cái tuệ giác, lấy cái phương pháp để đem ra ứng dụng sống ở trong cuộc sống. Nói thưa thầy, con sao ai con cũng tha thứ được hết trơn thầy, ai con cũng nhịn được hết trơn mà ổng còn nhịn không được thầy. Quý vị thấy không? À, cái đó là phải để ý lại đó. Cái người thân thiện nhất trong gia đình của mình á là mình cần phải tu tập nhiều hơn. Thường phải có chút chuyện nhỏ mà không vừa ý thì đó là điều tốt. Tại sao vậy? Như thế mới rèn luyện mình. mới không, cái tâm mình nó không có phóng túng. Nếu việc gì cũng vừa lòng hết thì sao? Thì đắc ý kiêu căng. Cái gì mà mình làm cũng được, được hết trơn, rồi xem thường mọi người khác. Tôi gì cũng giỏi hết, cái gì cũng hay hết, cái gì cũng biết hết trơn, cái gì tôi làm cũng được hết trơn. Thì như vậy thì á, cái tôi nó tăng trưởng lên. Mà quý vị thấy cái tôi mà nó tăng trưởng là đổ dở hết tất cả quý vị. Có một cô này ở bên nước ngoài, cô này không biết đạo, học rất giỏi, học rất là giỏi. Từ ở bên Lào mà học giỏi, được học bổng, được cho qua Úc để du học. Khi qua du học thì lại là đạt điểm cao nữa. Rồi sau đó có chồng người nước ngoài và ở lại đó. Thì làm ăn rất là thành đạt, có tới mấy cái tiệm thuốc tây. Và quý vị biết là ở bên nước ngoài mà tiệm thuốc tây là lớn lắm, là phải thành đạt lắm mới có được mấy tiệm như vậy. Mà thậm chí là thấy mình thành công quá rồi cho nên xem thường. Xem thường là thứ nhất là mua những cái tiệm mà rất là lớn nhưng mà không thèm đi coi nữa. Rồi ý vào cái tài năng của mình. Và sau đó là lại là coi thường những cái người nhân viên làm việc phụ giúp á, nói chuyện với người ta xem thường. Chính từ cái chỗ đó mà từ từ là những cái người làm này người ta bất mãn, thậm chí có một số người bỏ đi. Rồi sau đó thì là bị thất bại rồi phá sản, cho đến sau này là phải đi làm lại cho cái người làm của mình, tức là gây dựng lên 40 năm. Thành công tới mức độ như vậy đó, nhưng mà vì cũng như là cậy vô cái tài của mình, xem thường những cái người khác, nhất những người phục vụ này kia làm vụ giúp việc cho mình nhân dân. Và như vậy là phá sản, và bây giờ đi làm lại cho cái người làm công của mình. Thì như vậy quý vị thấy là sao? Nếu mà mình làm được vừa lòng của mình, mọi việc gì mình cũng thấy mình thành đạt hết trơn rồi, thì mình đắc ý và kiêu căng. Mà cái đắc ý kiêu căng đó nó làm cho mình thất bại rất là lớn. Chính vì thế mà trong những cái trở ngại, trong những cái khó khăn, từ cái đời sống, từ cái việc làm công việc của mình, cho đến ở trong cái sự tu tập của mình, những cái khó khăn đó mình cảm ơn đó, giúp cho mình trưởng thành, rèn luyện cái tâm của mình, cái chí mình kiên trì để mình vượt qua. Cái gì cũng vừa ý sướng hết trơn, không có ngồi đây đâu, phải gì không? Khổ mới tu. Sướng hết không có tu. Mấy người nước ngoài mà sung sướng quá, ít có người tu lắm. Người ta thấy khổ đó mình tu. Mà nếu như mà mình đắc ý kiêu căng thì sao? Thì ắt có những cái chuyện bất như ý to lớn nó đến ở phía sau. Những cái chuyện nhỏ mình không vừa lòng. Rồi á, kế tiếp á, là gì? Là nếu như việc nào mà cũng vừa lòng hết thì mình ngủ quên ở trên chiến thắng, ở trên sự thuận lợi. Mà một khi khó khăn lớn nó đến, lúc đó mình hụt hẫng. Câu cuối cùng: mừng sanh ra lo, lo sanh ra mừng. Như xoay quanh vòng tròn không bao giờ hết. Ví như trước kia vốn chưa có được vật gì, bỗng nhiên mà được thì mừng. Được rồi mà mất thì buồn. Mất rồi lại được thì mình trở lại mừng. Thường tình đều như thế cả. Chỉ có người thấu đạt lý, ngay lúc được biết ngay rằng sau này cũng có lúc sẽ mất. Đã mất rồi thì coi như lúc trước vốn mình không có. Bởi thế cho nên không lo cũng không mừng. Cái chỗ này hơi sâu sắc mà khó hiểu tí quý vị. Mừng sinh ra lo, lo sanh ra mừng. Giống như là xoay vòng trong cái bánh xe, vòng tròn không bao giờ hết. Để chứng minh cho điều này thì có một cái ví dụ làm sao. Ví dụ như là trước kia mình giống là không có gì hết, bỗng nhiên mình có được cái gì đó thì mình mừng. Chẳng hạn như là mình đang đi bộ tập thể dục chung quanh nhà, chẳng hạn như đang đi vậy, cái bỗng nhiên sao đạp cái gì trúng cái gì nó cộm cộm, nó hơi đau đau cái chân, nó hơi đau đau cái chân, cái mình cúi xuống mình dở ra mình dòm, mình thấy một chiếc cà rá kim cương. Nhưng mà cũng nửa tin nửa ngờ, không biết cái này đồ xịn hay đồ giả, thôi cứ cầm đại đi về coi thử coi sao. Tới chừng về thử ra là kim cương thiệt, thì lúc đó thì sao? Mừng quá rồi, trúng mánh lớn rồi. Kim cương bằng ngón cái vậy lớn vậy đó, thôi rồi vô mánh lớn rồi, vậy là mừng, phải không? Xong cái vài bữa thì là cái hàng xóm la lên, nói bây giờ tôi bị mất cái chiếc cà rá kim cương như vậy đó. À, thì vậy là cuối cùng thì là nói tới nói lui rồi cuối cùng là đưa lại chiếc cà rá kim cương đó, đưa lại. Thì lúc đó là sao? Mất tiêu rồi. Thì sao? Bữa hổng là thấy được, nhưng bữa nay là cái giống như là mất. Nhưng mà ở đây nói chúng ta thấy sao? Ví như trước kia vốn chưa có được vật gì, bỗng nhiên mà được thì mình mừng. Nhưng mà được rồi mà mất đi thì mình buồn. Nhưng mà mất rồi mà lại được trở lại thì mình mừng. Thường tình đều như thế cả. À, thì mà đưa cái chiếc này qua đó thì là bên kia nói cái chiếc này là đúng rồi của tôi. Nhưng mà đi về đó thì 2-3 bữa rồi coi xét lại này kia nọ đó, kỹ lại thì cái này không phải, không phải, chiếc này không phải của tôi, thôi đưa lại cho cô nè. Thì lúc đó là sao? Mừng nữa. Nhưng bây giờ chỉ người thấu đạt được cái lý ngay lúc được mà biết rằng sau này sẽ có lúc mất, mà đã mất đi rồi thì coi như là trở về cái vị trí cũ. Ngày trước mình đâu có đâu, hồi trước mình đâu có, thì mình cũng đâu có khổ, đâu có buồn đâu. Lúc trước khi mình lụm được cái chiếc cà rá kim cương này thì mình cũng bình thường thôi, mình đâu có buồn gì đâu. Tại sao bây giờ mình lụm rồi, bây giờ người ta biết của người ta trả lại, rồi lúc bây giờ mình buồn là sao? Vì là trở về cái vị trí cũ giống như lúc đầu tiên vậy, là không có mừng mà cũng không có buồn. Cả cuộc đời của mình, tất cả những cái đến mình cũng giống y như vậy thôi. Quý vị xét kỹ cái chỗ này, xét kỹ cái chỗ này, cả cuộc đời của mình, những cái mà được mất á, ở trong suốt cuộc đời của mình nó giống y như cái chuyện ví dụ hồi nãy. Hồi xưa lúc mà mình 5-7 tuổi, 10-12 tuổi, mình sống hồn nhiên đâu có chuyện gì đâu. Quý vị thấy không? Đâu có chuyện gì đâu. Mình sống mình với cha mẹ đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà bỗng nhiên chừng 18-20 tuổi cái mình quen với anh ta. Sau khi mình quen rồi về mình nói với ba mẹ, nếu như con không được ở chung là con chết. Là tại vì thấy là mất, nếu cha mẹ không cho là mất. Mà trước khi quen thì mình đâu có được, mà sau khi quen thì mình thấy mình được. Mà nếu mà cha mẹ không đồng ý là mình thấy mình mất. Quý vị thấy không? Và cái phương diện tình cảm cũng vậy. Đối với vật chất tiền bạc quý vị đó, lúc mà quý vị sanh ra đó, oa 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 đưa hai tay, oa 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 không có gì hết trơn, phải không? À, rồi xong cái khoảng giữa lớn lên cái làm cái quay qua quay lại, cất vô, giờ mới có ai không? Không có người mới mở à nha, mở tủ két sắt á nha, không có người mới dám mở á. Quý vị thấy chưa? Ha. À, mở ra cất vô, rồi xong vài bữa gom được chút cất vô, xong vài bữa gom chút cất vô. Cái nhiều khi á, là con cháu hay có chuyện gì cần xài mà móc ra chừng cọc hai cọc gì, lúc đó làm sao? Buồn, mất, không này để vô là được, mà giờ lấy ra là mất, như thế chưa? Phải không? Mất, rồi xong cái cất tích lũy như 30-40 năm, 50 năm, 60-70 năm. Tới 70-80 tuổi rồi mà có lúc nằm hấp hối, lúc đó được hay mất? Đem gì theo? Có để cục nào cọc nào vô tay mình không? Mấy đứa con á, sao kỳ vậy, kêu nó để vô chứ. Thì như vậy thì có lúc mình sanh ra là cũng không có gì hết, rồi có lúc mình đi cũng không có gì hết. Mà tại sao có lúc giữa đó mà mất chừng tờ thôi, lúc đó mình bừng xoẹt nổ tam bành lục tạc lên, rồi khổ đau, rồi ăn không được ngủ không được vậy? Như vậy là mình lầm ở cái được mất, mình tưởng đâu được là được thiệt, cho nên mình mừng dữ lắm. Mất mình cũng nghĩ là mất thiệt, cho nên mình buồn mình khổ. Nếu mình thấy rõ cái được mất đó chỉ tạm bợ mà thôi. Mất cái mình nghĩ là mình trở về vị trí cũ, hồi trước mình không có, giờ chả gì cũng có gì đâu mất. Đó gọi là người đạt lý, ngộ là người vậy đó, ngộ đạo, thấu được lý. Cho nên giờ quý vị bị mất cái gì quý vị điềm nhiên, ở lúc trước tôi đâu có đâu. Bây giờ mất rồi thôi, trở về với cũ. Chỗ này rất quan trọng. Mình không khéo là mình bị đồng quá mình với đồ vật. Quý vị thấy cái chỗ này rất quan trọng. Mình đau khổ với những cái chuyện không đáng là gì hết trơn mà mình khổ. Tự nhiên mình làm cho mình khổ, mình đồng quá mình với chiếc xe. Ở đó khi mình chưa mua chiếc xe thì mình đâu có dính dáng gì với chiếc xe đâu. Mà mình mua nó về rồi mà rủi nó chày, nó quẹt hay gì đó, thì lúc đó làm sao? Mình khổ, mình bực, mình tức lên, thấy không? Thậm chí quý vị thấy có những người về vì chiếc xe mà có khi tức lên, có khi đứt gần máu chết nữa, tai biến lên cũng có chết nữa. Cũng vì cái chút xíu chiếc xe thôi đó. Quý vị thấy không? Có nhiều lắm. Quý vị thấy đó, bây giờ đó trên tin tức rồi quý vị coi biết mà nhiều chuyện không có đáng là gì hết trơn mà không biết tu nó khổ vậy đó. Cho nên á, bây giờ quý vị á, được cái gì mình cũng tập và bình thản vui nhẹ nhẹ thôi. Biết rằng cái này được, này cũng được, tạm thôi, mai mốt mình không có giữ nó được đâu. Phải không? Mất cái gì? Mất cái này thôi. Mất cái trở về gì với gũ lúc trước mình đâu có đâu. Rồi nhẹ nhàng từ sự vật cho đến con người. Thì như vậy mình sẽ điềm nhiên trước cái được mất. Mình tự tại giữa cái thăng trầm. Mình an lành trước cái khen chê. Mình bình thản trước mọi cái sự biến động của cuộc đời. Còn nếu không là mình bị quay cuồng. Đó, đây là ví dụ giống như cái vòng tròn nó quay. Nó quay mình hoài luôn, từ nhỏ cho tới lớn. Lớn cho đến sồm sồm, sồm sồm cho đến già, già cho đến bệnh. Bệnh mà nhiều khi bệnh nặng mà nó cũng còn quay nữa. Rồi cuối cùng chết, nó đi theo cái dòng quay đó, luân hồi bất tận. Cho nên á, tổ sư mới nói với chúng ta đó, tâm theo muôn cảnh chuyển, chỗ chuyển thật sâu xa, theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Tâm của mình theo muôn cảnh nó chuyển, nhưng mà cái chỗ của nó chuyển rất sâu xa. Cái tâm của mình á, nó xoay chuyển, nó chuyển động, nó chuyển biến sâu xa lắm. Cái chỗ chuyển của nó rất là sâu xa. Phải có cái tâm yên định tĩnh lặng mới thấy được cái sự vận hành, những cái cấu trúc hoạt động của tâm mình. Theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo. Theo cái dòng của tâm mà mình trở về cái nguồn á, mình mới thấy được cái bản chất của nó gọi là tánh. Cái tánh của tâm mình á là không khổ không vui. Cái tánh của cái tâm mình á là không tham không giận, không phải không quấy. Tất cả những cái gì đều không có trong đó. Cái tánh của bản tâm là nó rỗng lặng thanh tịnh. Nếu mình trở về được cái nguồn đó là không mừng cũng không vui. Còn nếu mình không trở về cái nguồn đó, mình đi theo những cái nhánh thì nó ra tới cái chỗ nào là được, nào là mất, nào là vinh, nào là nhục, nào khen, nào chê, nào cao, nào thấp, nào sang, nào hèn, nào trí, nào ngu, vân vân, là bao nhiêu, nó cứ đưa mình mãi mãi đi ra cái biển khổ. Vậy bây giờ mình niệm Phật, mình tu tập vân vân, mọi cái phương pháp là để mình trở về nguồn, trở về nguồn, thản nhiên trước mọi sự thăng trầm, vinh nhục và đúng sai. Như vậy cái cách tu, quý vị nhớ từng hơi thở của mình quay về tâm, nhất cử nhất động của mình phối hợp cái danh hiệu Phật để bình thản trước mọi cái biến động của cuộc đời. Nam mô A Di Đà Phật.